Tôi xin chào mừng các bạn. Khóa 2 Thiền viện Phi Thức này gồm khoảng 37 người. Chúng ta có cơ duyên lành được hội tụ nơi đây và học hỏi nơi thầy và cũng như các vị thiên liêng ở bề trên. Chúng tôi cũng thành thật cảm ơn tất cả những người đã đóng góp cho cái thiền viện này được xây dựng nên tốt đẹp. Và xin chúc các bạn được học hỏi nhiều nơi đây. Xin thành thật cảm ơn các bạn.
Hôm nay khóa thứ nhì cũng là được cơ duyên tốt lành, tôi có cơ hội tái ngộ nơi đây. Chúng ta đã bỏ công bỏ của muốn xây dựng một nơi thanh tịnh cứu ta và ảnh hưởng người khác. Chúng ta đã ý thức được cuộc sống hiện tại là tạm bợ. Phần hồn của chúng ta là vĩnh cửu. Các bạn đã nhận sự giáo dục không ít của trong trường và xã hội. Và các bạn đã thấy rõ rằng không tha sao giữ được sự vĩnh cửu của vật chất được. Nhưng ngày hôm nay các bạn lại có một cơ hội khác nữa là ý thức được phần hồn ta là bất diệt. Khi chúng ta biết được phần hồn của chúng ta bất diệt thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải xây dựng ngay bây giờ cho tương lai, mãi mãi ở tương lai. Hồn bất diệt, chúng ta mới nhìn được giá trị của các càn khôn vũ trụ, nhẹ làm trời, nặng làm đất. Ngày hôm nay chúng ta đã có một đường lối, một cái phương pháp để làm khứ trực thanh lọc nội bộ, khứ trực lưu thanh. Chúng ta đã minh cảm được hai giới nằm trong một cái thể xác nhỏ bé mà chúng ta đã và đang kiểm soát. Thể xác của chúng ta liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Nó đã và đang làm việc không ngừng nghỉ tùy theo trình độ sẵn có của chính nó. Cho nên sự lớn rộng đã liên hệ với cái tiểu thiên địa này không bao giờ dứt. Cho nên chúng ta phải cố gắng trở về với căn bản của chúng ta đã và đang có. Hoàn cảnh đã đẩy lui các bạn trở về thanh tịnh. Luôn luôn nó đánh thức các bạn, ngoài cái này còn cái gì? Rốt cuộc chúng ta đã tìm ra cái quyền tối hậu của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Nếu chúng ta thực hiện được căn bản tha thứ và thương yêu, thì các bạn tin chắc rằng các bạn sẽ học được rất nhiều về ngành đạo đức tiến hóa văn minh ở bên trên. Ở thế gian, bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, mắt, mũi, tai, miệng. Cho nên bận rộn về bên ngoài mà quên bên trong. Ngày hôm nay chúng ta đã có cái phương pháp thanh lọc lên chính mình và trở về với chính mình. Khi chúng ta biết trở về với chúng ta là thiên đàng nơi đó. Sự sáng suốt nằm trong đó. Cho nên trên đường đi rất ngắn nhưng mà có thể rất dài. Vì sao? Vì chúng ta ra đời đã ôm cái vốn không mà xuống đây thì thu hút tất cả những màu sắc động loạn mà nó tạo cho chúng ta mỗi ngày mỗi động loạn thêm, thành ra sanh ra cái tập quán hướng ngoại thay vì hướng vào trong. Do đó nó đã kéo dài. Một cách vô lý mà chúng ta không muốn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lui về thanh tịnh. Sau sự kích động của tiền bạc địa vị học thức, rốt chúng ta có một của vô tận trong nội thức của chúng ta. Cái của cải đó không bao giờ mất. Không có hình, không có tướng. Sử dụng bất cứ ở nơi nào. Các bạn tìm về nơi đó rồi thì các bạn sẽ thấy sức mạnh của Thượng Đế nằm ở đâu. Ở thế gian họ ca tụng sức mạnh của Thượng Đế, của trời. Nhưng mà tánh không sửa được. Không sửa được cái tánh thì làm sao thấy được cái sự vô cùng mà của chúng ta đang ca tụng. Muốn sửa được cái tánh phải có một cái phương pháp, một cái kỹ thuật. Khư trực lưu thanh. Hiện tại chúng ta đang thực hành cái phương pháp khai mở bộ đầu, khai thông ngũ tạng, ổn định nhiên hậu, chúng ta mới cảm thức đường đi ở nơi nào. Những điều tiên quyết là trong thực hành để khai mở những sự ô trược đã bám vào tâm thân của chúng ta trong lúc chào đời cho đến nay. Tranh chấp mà không biết tranh chấp là cái gì, thương yêu mà không biết thương yêu là cái gì. Sự thật của tranh chấp và sự thật của thương yêu, nó sẽ đem tới cho cái giá trị vô cùng thanh tịnh ở tương lai. Là sau khi kích động và phản động, phải tự lui về thanh tịnh là vậy. Tất cả chúng ta đến nay chúng ta đã có cơ hội nhận thức rõ, tất cả đều là bài học tại thế, vay và trả, nằm trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ mà thôi. Không một ai có thể tìm lại được cái vốn căn bản. Ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội tìm lại cái vốn căn bản là không. Các bạn phải bỏ tất cả những nghiệp tâm, sự vá víu trong tâm thức của các bạn, phải rời nó, bỏ nó ngay tức khắc, thì các bạn mới trở về cái vốn căn bản đúng theo lúc các bạn chào đời. Thì lúc đó chúng ta mới nhìn nhau. Tất cả chúng ta từ cái không mà đến đây. Ngày hôm nay chúng ta đã làm mất cái vốn không của chúng ta. Tưởng lầm là ta đã thành công trên sự dẫn dắt của tiền bạc địa vị. Nhưng mà tâm bệnh không bao giờ trị được. Hạnh phúc không bao giờ tìm thấy. Cho nên là ngày hôm nay các bạn tu để tháo gỡ tất cả những nghiệp tâm. Mà muốn tháo gỡ những cái đó là phải trở về thanh tịnh, quán thông để mới tháo gỡ được. Các bạn đã có phương pháp thực hành rồi. Tháo gỡ với sự dày công kiên nhẫn của các bạn. Trong không mà có. Các bạn mới tin rằng sự bất ngờ mà chúng ta đã tương hộ ngộ này ngay trong căn phòng này. Và chúng ta đã đàm đạo cái câu chuyện của nhiều kiếp chúng ta và việc đương hành hiện tại của chúng ta. Khi chúng ta quán thức được, quán xuyến được, thấy rõ được, thì chúng ta là một. Một là gì? Một là quy không. Lấy gì làm bằng chứng là chúng ta sẽ quy không? Các bạn có thể tin rằng tương lai các bạn có cơ hội ôm cái xác này đi chôn không? Chắc chắn là không. Mà phải ý thức rằng cái xác này là gì? Nó đang kiểm soát chúng, đang giáo dục chúng ta, kích động chúng ta và đang mở trí cho chúng ta. Chính nó là ân sư. Nó đang dạy phần hồn chúng ta tiến hóa. Sự buồn, vui, đau, khổ là mở thức cho các bạn tiến. Ngày hôm nay các bạn học cái phương pháp tu luyện hiện tại là khai triển luồng điển trong mọi thức, chứ không còn nói chuyện bề ngoài nữa. Cho nên bạn làm một việc cho tất cả mọi việc, cho các bạn không làm điều nhỏ nữa. Khi luồng điển ngay trung tâm của bộ đầu được rút lên, sau các bạn thực hiện được nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta ngồi đâu cũng đem lại sự thanh bình cho cái giới đó. Cho nên các bạn ngồi trong căn phòng nhỏ như thế này, mà mọi người tâm ý đều hướng thượng, để giải tỏa những sự phiền muộn trong nội tâm của chúng ta và không mang lại sự phiền muộn cho nội tâm chúng ta, thì căn phòng mấy chục người này không có bị nặng lực và nhẹ nhàng. Đó là chứng minh cho luồng điển. Cũng là một xã hội, cũng là loài người sống chung. Tại sao có những cái xã hội buồn tệ và cảm thấy đau khổ? Tại sao lại có một nhóm người nhỏ như thế này mà nó vui, nó thấy nó là một, anh em nó là một, không có sự xa cách lẫn nhau. Đồng ôm lấy một thể xác trần trượt lầm than mà tự thức để thao gỡ lấy cho chính mình. Mỗi người đang tự thức và tự gỡ lấy những sự sai lầm nghi kỵ người khác mà không chính đáng. Cho nên để cho chúng ta trở về thanh nhẹ kêu bằng nhàn hạ, mới đồng giá trị mà chúng ta đang hưởng đây là thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ để ban cho chúng ta có cơ hội hít vô và thở ra nhẹ nhàng như vậy. Vạn vật đều hưởng ứng và khoe màu trước mắt chúng ta như cây hoa hiện tại. Cho nên tâm chúng ta càng xét càng thấy đấng cha trầm hiện diện trước mặt chúng ta và ngay trong tâm chúng ta. Sự phát triển vô cùng liên tục trong tinh thần xây dựng, phục vụ tận tình. Cho nên ngày hôm nay quý vị là cha là mẹ cũng đứng trong tinh thần phục vụ. Sự sống của các bạn cũng đứng trong tinh thần phục vụ, nằm trong nguyên ý của Thượng Đế. Chúng ta nên vui để phục vụ, vui để sống trong lễ sống. Cho nên sự sống vô cùng của tâm thức sẽ đem lại sự bằng an cho các giới. Các bạn là người thực hiện về pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Sửa mình, độ tha. Cho nên luôn luôn tinh thần phục vụ, đi trong nhẹ nhàng, thương yêu và tha thứ. Chìa khóa đó là chìa khóa cho các bạn có cơ hội đi vào ba giới của cả không vũ trụ, thiên địa nhân. Bất cứ chỗ nào các bạn cũng có thể đi tới. Khi các bạn ôm được tình thương và đạo đức ở trong tâm, thì đó là các bạn đã có khí giới để khai mở, cứu khổ ban vui cho muôn loài. Các bạn thấy thời trời cũng thay đổi, thiên cơ cũng phải thay đổi. Tất cả những kinh thánh, những vị tiên tri cũng cho các bạn biết rằng năm 2000 năm sẽ có cuộc thay đổi. Mà cái thay đổi đó các bạn sẽ biết trước thay bằng cách nào đâu, không biết. Các bạn chỉ biết tôi sẽ chết trong lúc đó. Nhưng mà chết với thanh tịnh thì khác, mà chết với động loạn thì khác xa lắm. Ngày hôm nay chúng ta đã dọn đường cho năm 2000. Các bạn tu thanh tịnh thì cái luồng điển đó tương lai dù có xảy ra việc gì các bạn cũng đổ bộ nơi thanh tịnh mà thôi. Tâm thức của các bạn không ôm cái vô lý và năng trượt nữa. Các bạn đã quan thông thấy rõ cái cuộc đời là tạm bợ, không có sự thật. Vạn sự trên đời là không. Hiểu rõ như vậy, chúng ta mới hiểu được cái con đường về một cõi. Chúng ta đến để học, để tiến, chứ không phải học để lùi. Khi mà các bạn học tiếng là các bạn bây giờ các bạn đi không được, các mượn cái ba tông bạn đi rồi các bạn phải trả cái ba tông lại, chứ không có ôm cái ba tông nữa. Cho nên lúc nào chúng ta cũng tiến hết, mà lúc nào chúng ta cũng phải cần học hết. Cho nên các bạn tu vô vi là học viên các càng không vũ trụ. Lần lần các bạn sẽ khai thác trong cái tiểu thiên địa này, từ sở tóc tới lỗ chân lông cũng phải hiểu hết. Thì cái thể xác tiểu thiên địa này các bạn khai thác nó ra được, thì các bạn sẽ thông cảm càng khôn vũ trụ. Hỏi chút đó các bạn người là một người mạnh hay là một người yếu? Mạnh trong nhiều du dương, mạnh trong hòa cảm, đó là từ bi. Cho nên trên đường đi, may mắn thay chúng ta có một cái phương pháp để thực hành. Còn kỹ thuật để tháo gỡ những sự có thể chặn đứng ta. Cho nên con đường đi về nguồn cội rất ngắn, mà có thể rất dài là vậy. Khi chúng ta lui về bên trong nội thức thì chúng ta đi rất ngắn. Nếu chúng ta hướng ngoại tranh chấp thì sẽ bồ lôi cuốn bởi nghiệp quả thì rất dài. Các bạn có vợ, có con, có nghiệp, có gia đình trói buộc các bạn, xiềng xích các bạn, không có bao giờ để cho các bạn rảnh rỗi. Nhưng các bạn tu thì phương pháp này, tâm các bạn là khác rồi. Có gia đình là một chuyện, đó là cuốn kinh vô tự để cho tôi học và tôi tiến mà thôi. Học cái gì? Học nhẫn, học hòa, học thương yêu và nuôi dưỡng tinh thần xây dựng. Đó. Cho nên gia đình biết sống với gia đình là quý. Nếu mà không biết sống với gia đình là sự trói buộc. Đó không cũng khác gì cái tội hồn chưa hoàn tất mà đang bị giam trong cái cơ cấu của thể xác, còn trói buộc bởi con cái gia đình. Cho nên cái phương pháp công phu tu học này để cho tất cả mọi gia đình có thể học và tiến ngay trong gia đình. Bất cứ tôn giáo nào có thể thực hành để cho tâm thân an lạc và nhận thức được đường đi chánh đáng của tôn giáo của chúng ta đã chịu mến. Cho nên cái phương pháp này không phải là riêng, phương pháp này là không phải một tôn giáo, nhưng nó là một kỹ thuật để cho mọi người tự tháo gỡ cái nghiệp tâm mà thôi. Tất cả anh em vô vi đã thực hành và thấy đây là quý, cho nên ngày hôm nay lập thành một cái nhà hội có nơi để giảng và để trao đổi học hỏi. Cho nên người nào tu về căn bản nào, về tôn giáo nào, người theo Chúa rốt cuộc họ phải quy về Chúa, người theo Phật rốt cuộc họ phải quy về Phật. Cho nên cái phương pháp chánh đáng là không có rủ người ta bỏ đạo đi theo ta, nhưng mà chỉ đường cho họ tự khai thác sự sai lầm của họ khi mà họ tin Chúa và họ bỏ cái đức tin đó. Cho nên cái phương pháp này chỉ làm cho họ mạnh lên thêm và xây dựng đức tin để đi tới chỗ giải thoát toàn diện. Khi họ tu thiền rồi, họ cảm thấy nhà thờ rất quý, họ thấy chùa chiền rất quý, tâm con người rất quý. Họ cứu khổ bao vui, ôm cái chữ hòa đi khắp càn khôn vũ trụ. Cho nên nhiều người không hiểu tại sao con tôi tu cái pháp này bỏ đạo không. Những người tu pháp này họ lại ngoan đạo hơn, kính yêu Chúa hơn, kính yêu người mà họ đã thờ phượng trong tâm họ từ bao nhiêu kiếp. Không có quyền năng ở bên trên của Chúa làm sao chúng sanh có sự sống. Chúng ta nhìn trước mắt phàm của chúng ta thấy tất cả đều phát triển do thanh khí điển của càn khôn vũ trụ hỗ trợ đạt thành. Cọng cỏ cũng vậy, hột cát cũng vậy. Hột cát có thể biến thể thành một cái ly đẹp để phục vụ cho tất cả mọi người bất phân giai cấp. Không có nuôi bò để dưỡng nhân, không có một vật gì vô ích cả, chỉ tâm ta nghĩ bậy là vô ích, chỉ chúng ta phản Chúa chứ Chúa không phản chúng ta. Cho nên khổ vô cùng là những người tâm tối, không biết họ đâu ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, chúng ta sống với Chúa, sống với Phật. Tại sao chúng ta phải sống với Phật? Phật là con người đã khai thác tất cả những nghiệp tâm và rao bỏ nghiệp tâm. Đó là cái gương lành để chúng ta đi, chứ không phải là tin Ngài và ở lại. Không phải cầu xin nữa, chúng ta chỉ đi tới mà thôi, không còn sự nguy hiểm nữa. Qua tới Phật rồi là có tới Chúa rồi. Cái con đường đi phải đi như vậy. Nếu các bạn không bỏ nghiệp tâm và tạo nghiệp tâm, tạo khổ, tạo tình yêu giả tạm ở thế gian này là gây sự đau khổ cho các bạn triền miên, ăn không ngon, ngủ không yên. Sự sống ở thế gian tạm ngắn chứ không có kéo dài được. Cho nên chúng ta đã ý thức rõ phải dọn tâm thì sau này chúng ta mới hưởng đời đời. Cho nên cuộc sống được làm người rất vui. Các bạn thấy rau cỏ, nó bị phải thụ trảm bá đao, phải chặt ra từ mảnh, nhưng mà nó nguyện phục vụ chúng sanh. Những con bò trước kia nó dữ lắm, nó làm tội lỗi với chúng sanh rất nhiều, ngày nay nó hy sinh xác thịt xương máu của nó để mong được trở nên làm con người. Ngày hôm nay chúng ta là con người cũng đã trải qua nhiều sự thử thách rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui lên để học cái tình đạo cao siêu không bao giờ diệt được. Chỉ có khối óc con người mới có cơ hội trước. Các bạn thấy cái ordinator là cái điện não, mà có điện gắn vô là nó nhớ biết bao nhiêu công chuyện mà do óc con người sắp đặt. Và bây giờ ngày hôm nay chúng ta có khối óc, hỏi chứ cái điện não của chúng ta mà nếu thanh định lập lại trật tự thì sử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Mà nó là vô cùng. Cho nên khi các bạn làm pháp soi hồn là lập lại trật tự của khối điện não liên hệ với càn khôn. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, hít vô là đem cái thanh khí điện lập lại trật tự cho ngũ tạng hòa hợp với ngũ hành ở bên ngoài. Cho nên tương lai các bạn cứ làm bao nhiêu công chuyện đó, khi mà cảm thông thanh nhẹ rồi, các bạn không phải học thầy bói hay thầy gì, nhưng mà các bạn nhìn đâu thì thấy đó và nói ra nó phải đúng. Vì thấy mà nói. Các bạn thấy cái tivi nó còn hiện hình được, chứ còn cái điện não của các bạn có trật tự thì bất cứ địa hình gì các bạn muốn nó phải hiện ngay. Cái tivi phải khối óc con người sắp đặt không? À, bây giờ chúng ta có khối óc mà lập lại trật tự, hỏi cho tương lai chúng ta có thấy được cái gì không? Cho nên trước mặt các bạn sẽ thấy hết. Cho nên lúc đó các bạn vui. Cho nên các bạn mới bước vào kỷ nguyên di lạc là di thiện tối lạc. Lúc nào các bạn cũng thừa ban ơn cho mọi người. Và lúc nào các bạn cũng vui, có dư sức để độ tha. Cho nên tướng mạo của người tu vô vi đạt tới thanh điển không bao giờ buồn bực, lúc nào cũng vui trong tâm thức. Vì thấy được nhiều chuyện của chính ta. Bắt đầu đầu tiên là thấy sự sai lầm của mình và cố gắng sửa sự sai lầm. Rồi sau mới thấy được nhiều chuyện tiến hóa tôi vô cùng đúng tới đâu thì cảm thông tới đó. Cho nên bây giờ chúng ta dòm lịch sử, ông Phật đâu phải người ngu, đâu có phải người thiếu ăn, đâu có người phải thiếu điều kiện. Tại sao ngồi thiền để làm gì? Nó phải có cái gì hay hơn để thay đổi những cái hoàn cảnh vật chất của Ngài đã có. Cho nên chúng ta cũng vậy. Những người bạn của chúng ta đang ngồi thiền đây, họ cảm thấy thế nào? Chưa thấy hình tướng, chưa thấy cảnh, nhưng mà cảm thấy an trong lòng. Cái gì làm cho chúng ta an? Là cái quân bình trong nội thức. Chỉ ý thức chứ không có tay chân mà rờ được. Cho nên sự thanh nhẹ đó có tiền mua không được. Không có đổi cho nhau được. Mỗi trình độ đều khác nhau trong chu trình tiến hóa. Cho nên phân minh ra trượt và thanh rất rõ ràng. Những người thực hành trước khi bị trượt, kêu họ soi hồn, pháp luân, họ nói đây là một việc hoang đường, làm bậy bạ chứ không có đúng. Vì sao? Vì họ đóng tất cả các cửa trong nội thức của họ, biến thành tâm tối. Khi mà họ bịt hai lỗ tai, thì họ cảm thấy ở trong nó trống ra. Khi họ hít vô thì ở dưới này nó cũng trống lên. Những người làm được đó là con người đã ý thức rõ ràng và tự khắc phục lấy mình và khai thác ngũ tạng của chính mình. Bằng lòng lấy biển để giải tâm. Đó là họ đã mở tiến lên một giới văn minh, kêu bằng siêu văn minh. Họ thật sự là một y sĩ của càn khôn vũ trụ, đang học và đang tiến nữa. Cho nên các bạn học về chữ nghĩa, về vật chất, thành bác sĩ cũng là bên ngoài mà thôi. Nhưng ngày hôm nay các bạn mở bên trong, hai cái nó tương đồng. Các bạn mới thấy rằng cái khoa học tiến hóa vô cùng. Từ khoa học vật chất, đóng góp bởi sự thông minh của con người. Trở lại cái khoa học huyền bí trong nội thức của các bạn. Rồi các bạn sẽ tiến từ lĩnh vực này tới lĩnh vực nọ trong kiến thức sáng suốt. Một lời nói các bạn của các bạn đối với bệnh nhân là một viên thuốc xây dựng cho họ tự thức và tự đi, gia tăng sức mạnh sẵn có của họ. Uống thuốc ít mà bệnh mau lành, họ lại thích gặp bạn hơn. Vì sao? Mỗi đêm các bạn thiền, các bạn đông vung bồi lập lại trật tự quân bình sẵn có của chính bệnh chính bạn và thanh điển dồi dào. Cho nên người nào buổi sớm mơ mà gặp được bạn là người đó rất được phước. Bạn chỉ biết ban từ điển cho họ. Cho nên sau ngày mà các bạn tiếp xúc nhiều bệnh nhân trở về nhà, các bạn cảm thấy mệt vì các bạn đã ban tất cả những luồng thanh điển các bạn có. Thì các bạn phải thu hút những cái điển trượt vào thể xác. Cho nên sau giờ làm việc trở về, tôi khuyên các bạn nên uống nước và nằm đó làm chiếu minh cho đúng để cho nó giải ra. Vì tâm chúng ta muốn cứu người phải hy sinh. Các bạn là y sĩ phải hy sinh. Lương y là từ mẫu, luôn luôn ôm con bệnh vào tâm. Cho nên chúng ta phải thiệt thòi và gánh vác. Cho nên cố gắng làm pháp luân thường chuyển, làm pháp luân chiếu minh để trả hết cái nghiệp ở kiếp này. Cái nghiệp y học nặng hơn cái nghiệp vợ con ở gia đình. Luôn luôn làm việc với lương tâm. Cho nên lập được hạnh hy sinh càng cao, tương lai sẽ được tiến hóa nhiều. Cho nên nhiều người nói thực tôi trị bệnh sao về tôi thấy tôi bệnh, tôi đau chỗ này chỗ kia chỗ nào. Không, đó là cái lòng tư của mình đã ban cho họ, là mình phải rước trực. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy người vị Phật đắc đạo phải gánh nặng hơn một y sĩ rất nhiều. Có thấy mặt cũng cầu xin, không thấy mặt cũng cầu xin. Thì luôn từ điển phải làm việc luôn luôn và không ngừng nghỉ. Cho nên càng tu càng thấy sức mạnh của Thượng Đế sanh tử một lượt, làm việc liên hồi không ngừng nghỉ trên mặt đất này để phục vụ chúng sanh. Thậm chí hoa hoa xanh xanh cây cỏ biến thành thuốc quý để phục vụ nhân sanh. Cho nên trên đường đi của người tu pháp lý vô vi, các bạn sẽ mở khối óc của các bạn vô cùng, sẽ trở về với thật sự căn bản thanh tịnh của các bạn. Rồi đây các bạn sẽ có cơ hội xem cảnh biên thiên sắp tới, lúc các bạn thanh tịnh mới là thầy. Ngày hôm nay chúng ta xây dựng cho tương lai là nhất định phải đạt tới thanh tịnh. Lúc đó chúng ta sẽ có còn cơ hội tái ngộ trong cảnh vinh quang và tốt đẹp hơn. Làm một việc gì phải dùng ý chí chúng ta vô cùng và tràn đầy kiên nhẫn để tiến tới. Ngày hôm nay chúng ta có đầu mình tay chân đi đứng nói năng phê bình ông trời, mà chính ông trời đã tạo chúng ta đó, bằng một lòng kiên nhẫn vô cùng ngày nay chúng ta mới thành hình. Cho nên đến đây cũng đã tạm đủ giờ, duyên lành được tái ngộ các bạn, phân tách một vài chuyện để các bạn cảm thức. Và tối nay các bạn sẽ đặt những câu hỏi và tôi sẽ trả lời theo trình độ sẵn có của chính tôi. Tôi đi khắp thế giới, các bạn đạo Úc Châu, các nơi cũng rất mến những bạn đạo ở bên Pháp. Và cũng nhắn cho tôi gửi lời thăm tất cả bạn đạo ở Pháp. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Chiều giờ thảo luận rồi chưa?
Kính thưa thầy, theo là chỉ dẫn của thầy thì vừa hôm nay chúng con đã có thảo luận và bàn về cái bài giảng của thầy sáng hôm nay. Có một số bạn đạo cũng có một vài thắc mắc và cũng xin mời lên đây để kính trình lên thầy.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, cho phép con xin hỏi thầy, thầy dạy con sao? Con nghe vậy, con xin hỏi thầy, hồi đó tới giờ con niệm Phật, con cố niệm Phật mà con niệm theo hơi thở, hít vô rồi con nam mô, hít thở ra A Di, cứ hít vô 1 tiếng thì 3 tiếng 6 tiếng. Mà nó sao nó không có lên đỉnh đầu thầy.
Bởi người ta dạy mình, chỉ cho mình dùng ý niệm. Không phải hít thở đâu. Khi mà nói ra miệng phải hít hơi, nói nó mới có hơi, nó mới có tiếng. Còn ta chỉ cho mình là dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái bộ đầu nó mới mở. Dùng ý niệm
ý nghe. Niệm
à, cho không phải theo hơi thở à, ý niệm trên bộ đầu dùng cái ý Nam Mô A Di Đà Phật
nó còn sợ quên thở theo hơi
không được thở không được thở không như vậy quên. Là động quá rồi đâu có phải tập trung tập trung phải dùng ý khi mình làm một việc gì mình phải dùng ý chí sức mạnh của mình. Cái ý chí ở bên trong ẩn tàng ở bên trong không phải là thở ẻ à. Ý niệm
con ý niệm do đăng cử ý niệm này không chứ còn không có giao ngoài
không
con sợ quên cứ nhớ thì
không
cứ
thở không thở nó động biết. Quá mà đâu có niệm được
con không có nó rút thì nó cũng có rút mà nhắm mắt thì nó rút
dùng
dữ.
Ý niệm nó mới mở được
dạ con xin thầy nếu có phiền gì hôm nay rồi thì con muốn lên lâu lâu lên ở trên này mà tăng không tịnh khẩu
cái đó tốt vì là... lớn tuổi rồi phải bớt nói chuyện đấm bớt cái tâm phạm mà mở cái thiên thiên khẩu là ngay trên trung tâm bộ đạo đấm cái phạm tâm lại
thầy muốn như vậy hay là con lên trên này con muốn hát slam con ở gần đây con đi vô thì ra.
Không thiền viện thì trong ban quản trị này cho người ta hay mình lên ở một tuần hai tuần gì cũng được một tháng cũng được
chứ không cần là mướn ở trên này
đâu mướn chi ở đây là nhà của mình được còn mướn gì nữa thì xin địa phương không phải xin tôi cái quyền của anh em đóng góp ở đây người ta sắp đặt có bao nhiêu chỗ cho mình thì mình lên mình ở thiền viện để tu tâm dưỡng tánh cho mọi người chứ không phải riêng cho của ban quản trị. Ban quản trị sẽ xét tập tự và đừng làm phiền người khác thôi.
Dạ con xin hỏi thầy, mẹ con trước khi mất thì con cũng cầu nguyện mỗi đêm một thiền. Dạ con có mấy tháng trước thì chết đó. Con có in kinh cho mẹ con và bớt cái tội. Dạ thưa thầy.
Cái đó tốt nhưng mà phải qua một năm, không qua một năm không có thể tiến lên nhanh được. Bởi vì ở dưới địa ngục nó cũng có trật tự, mà cái tội người nào cũng đều có sự sắp đặt. Như thuộc về tu, ta sắp đặt về giới tu. À, họ tu về chùa thì bên chùa người ta tới trước và cho được đi nghe pháp. Còn có tội phải chịu tội, nên cứ qua một năm thanh lọc rồi mới cái sự cầu xin đó nó có hiệu lực. Bây giờ người bắt cái cơ hội niệm Phật lo cầu siêu cho mẹ được sớm siêu thân tịnh độ thì bên vô vi cũng có thể giúp đỡ được.
Dạ con muốn nhờ thầy năm châu cầu siêu liền cho mẹ
được
con
rồi.
Dạ chứ
lúc đó phải nhớ viết tên của bà cụ chết ngày nào chôn tại đâu.
Dạ
đó. Rồi mỗi đêm phải lo cầu nguyện.
Dạ con cầu nguyện
lúc này tôi giúp đỡ được. Nếu mà để bạn đạo thì phải viết tên ở đây.
Dạ. Thưa thầy, mỗi ngày con ăn cơm á, thì con bới một chén cơm con để gần để con kêu mẹ con về ăn vậy thôi thầy có được không?
Chết sau 20 ngày thì lai vãng được. Tới 20 ngày, trong 20 ngày chết lai vãng được. Sau 20 ngày thôi.
Dạ thôi, mình không có cúng cơm.
Mình muốn cúng, thờ cúng cũng được theo tục lệ của người Việt Nam thì 49 ngày. À, 49 ngày rồi xong rồi được thưởng lên luôn.
Dạ không chứ còn 100
ngày. Để bàn thờ ông bà cũng được. Nếu bà chỉ có làm kiến vô vi thì xin lên đến đó thôi.
Dạ xin được. Dạ.
Chứ không có gì đâu. Bà lớn tuổi rồi. Dễ không có sao. Nhưng mà cần mình tu để cầu siêu cho bà cụ. Cho bà cụ mừng lắm.
Dạ thưa thầy đã. Đứng tâm nguyện thôi chứ còn không có để đương nhang, không có cái gì.
Không có gì, miếng kiến vô vi là không có
cái gì. Miếng kiến, đã rồi mình cầu nguyện ngay miếng kiến đó thôi.
Nguyện lúc ngày giỗ rồi mời thì về được.
Dạ, mà không có được để cái gì vậy?
Không có thắp nhang, để như vậy.
Để như vậy, nó trái cây.
Mỗi buổi sáng đứng lên niệm Phật, ở nhà có làm miếng kiến đó chưa?
Dạ, có rồi.
Có rồi thì đứng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm danh mẹ. Xin cho mẹ có cơ hội về đây khi cúng quải. Ngày giỗ.
Dạ, cúng cơm là cúng.
Cúng cơm là cúng chay thôi.
Bàn,
cúng chay đặt ở dưới bàn đó.
cũng chơi. Dạ, đặt cái bàn ngay đó được rồi.
Chứ không cần phải đặt cái bàn xéo bên này.
Không không, để ngay chính giữa được rồi. Phải đường đường chính chính đàng hoàng mới về được, còn tầm bậy tầm bạ không có về được.
Đặt cái bàn ở
dưới. Dưới bên kia. Có thể nói chuyện như người sống, không có sao hết, ở nghe được. Sao?
Dạ.
Nhưng mà tại vì mình nặng, không có biết. Chứ còn cái cửu quyền thất tổ người ta nghe mình hết, biết hết.
Dẫu cha con
cũng làm. Cũng được, có tâm là được.
Kính thưa thầy, con có sự hồi trưa này, hồi chiều này bàn cãi, là nói về niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm, thường niệm và vô biệt niệm. Thì con nghĩ cái tới mà vô biệt niệm đó là tự động cái đầu mình, chẳng hạn như mình lo buôn bán hay làm việc gì mà cái đầu nó tự động vẫn có tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con thấy là như vậy mới là vô biệt niệm. Có thưa thầy có phải vậy không?
Nhớ là vô biệt niệm. Không cần niệm nữa. Tới lúc đó là cái đầu nó bừng sáng. Trong lúc mình buôn bán làm ăn cũng nghĩ cái chuyện hòa đồng. Mà chứ không phải ép người ta. Chỉ lợi cho chính mình. Hay là phỉnh người ta. Nghe làm sự công bằng với nhau. Nghe là cái thức hòa đồng nó mở rồi. Khi lúc mình buôn bán làm ăn với người ta cũng như một cầu cho họ bình an. Cái ý mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cầu cho họ bình an. Khi mà vô biệt niệm là cái đầu luôn luôn nó sáng và nhớ. Đi tới đâu tất cả trần gian đều ở trong cảnh Phật quân bình.
Thưa thầy, chẳng hạn như con á, con mở con mắt thứ ba đã được 4 năm lần. Mà nhiều khi á, con muốn dùng cái tư tưởng con mở thì không được. Thật
thanh tịnh
nó có điện thì con lại thấy mở ra, thấy cõi vô hình. Thì tại sao mà không thể như cái ý mình mở?
Khi mở là ý mình mở mới là mở. Còn đó là mình về trên người ta đi ngang, người ta đổ cho mình chút thức thôi. Thành ra khi có thì không. Còn cái mà mình mở lúc nào cũng mở được. Mở mắt cũng thấy được cõi bên kia. Nhắm mắt cũng thấy được cõi bên kia. Đó là mình đã mở rồi. Còn cái này cũng không phải mở, chưa mở. Nếu mở là không có buồn, không có giận, không có hờn, không có tiếc. Lúc nào cũng mở trong thanh tịnh và quan không cắt giờ. Thế là khi mà mở để tạm nhà. Mình thoáng qua trực thấy chưa được. Chưa mở mình đánh đạt. Bởi vì cho thấy như vậy là phía sau cảm thấy. Thì ngã cho thấy mà thấy cảnh này cảnh nào mà chỉ ở phía sau này. Rồi người ta đi là không có. Một cái mà thật sự mở ra là kỳ nặng ở đây. Nó sẽ mở nhẹ. Mở cửa đó là ngồi đâu thấy xa. Đừng có đợi giờ thiền mới thấy. Lúc mới mở thì mắt thứ ba là nó nặng trì cái chỗ này. Nó bắt cứ nhắm mắt hoài. Nhắm mắt để chi để thấy cảnh bên kia người ta mới thích nhắm mắt. Và nhắm mắt thấy có hồn ai mà thích. Rồi thấy cảnh bên kia người ta mới thấy. Mình mới thích thì tự nhiên từ đó nó quen rồi nó mở lần lần. Từ lúc mình ta mở mắt cũng như ta ở bên kia rồi. À, ra vui dễ dàng như vậy đó. Mình chỉ mở để tạm nhà. Còn thường độ về trên luôn luôn cho thấy những người có tập tu nó chỉ mở sau một xíu này. Nó thấy cảnh một lần, hai lần để khuyến khích cho nó tu. Và nó hai chuyện là nó tự xuất.
Dạ, thưa thầy. Sau con á, mở thì con thấy ánh sáng này, con nhắm mắt thì con nhìn đi, thấy một lần ánh sáng phóng ra. Sáng mà nó thật là cực mạnh, thì thấy cõi khác rồi thâu rồi. Mà con
không biết. Nó đổ cái lần sau. Mới lần sau, nhiếp cái lần sau, lần trước thấy sáng gì chứ, thấy lần sau. Một khi mà thấy lần trước rồi, lúc nào cũng thấy hết. Không có cần phải là tới giờ cũng mới thấy. À, nó phải mở trật tự về sau. Trước sau, rồi lần lần nó mới qua với bên kia thì nó thấy nó cũng đứng ở đây mà nó không phải ở đây, nó ở đằng kia. Nó đứng ở trên nó dồn thấy xuống thấy nó. Thì lúc đó nó mới khi mà mở để tăng nhãn. Thì mà trong cái thực tế là con người mở để tăng nhãn rồi họ mở mắt vào mà. Họ dồn con người, dồn bộ xương ở trước. Còn người phàm á, dồn râu đi, dồn tắt tay trước. Con người mở để tâm nhắn, họ vô, nghĩa là họ dùng thấy cuộc xưa. Rồi họ thấy cái luồng thiền kiến của người đó để thế nào.
thì chỉ nắm cái đường điện đó là thấy được cái tâm được của người. Thấy không? Nó thấu suốt như vậy đó. Chứ nó không phải là do bên ngoài được đoán tiếng được nói chuyện, cái đó là còn bê trễ lắm. Còn cái thẳng đi điện do mình thẳng của sự là chưa. Xưa nói trong đó nó có cái tướng, cái tổ chức khác nhau đó. Mỗi người gì thì khác nhau, trình chung khác, trình xuất khác. Mà nó có cái đường điện của nó. Cho nên quăng ở dưới nước nó cũng như vậy. Nhưng mà trên này có đường điện tìm hiểu nó mới được rồi. Cho nên người mới để đọc ra là thấy cái căn. Vô người phạm vô thấy bộ xương, thấy bên trong, nhưng mà thiệt muốn thấy cao rồi đó, thấy căn. Cho nên mình chỉ thắp đẹp lòng cho tiếng, chứ không có nên phê bình cái chuyện tốt xấu của thế giới. Cái chuyện tư kỷ là bài học của các nhà. Cho nên nhiều người tu thường thường biết được chuyện người ta hay nói, rồi tự dẫn mình lạc vào ở trong quẻ hay là quẻ cứng. Thành ra tưởng là hay quá, mình bị dơ hả? Thế là biết chuyện người ta cũng như là một người xuất hồn đi chơi vậy thôi. Thì không có làm việc. Còn làm việc là phải hướng thẳng trung tâm sinh lực cả con vũ trụ. Cái việc làm nó mới chính chắn. Và chỉ dẫn cho họ tự thức và thắp đèn để họ tiến tới cái con đường mình đã đi và đã tiến. Cho nên nhiều người đã kích với nhau nói, ô, ông tu tới bây giờ mà ông không biết gì chuyện người ta, ông cũng không biết. Rồi đã kích với nhau, ông tu không hay, có ông kia hay. Ông tu cái ông dồn kia hay là ông làm cái quẻ là ông biết chuyện của đối phương. Hỏi ông nào hay, cái ông mà biết chuyện ổng là ông đã hay. Mà cái ông biết chuyện người ta là ông học bài chuyện phi. Còn cái ông biết chuyện ổng và sửa tâm sửa tánh là ông đó là bị cái vô cùng. Biết mà không nói. Cái người đó cái thế gian này thiếu nhiều lắm. Nhưng mà nhiều người ta tu giỏi lắm, nhưng bên Ấn Độ ta đâu có nói. Thì Mã Lạp Sơn người ta đâu có nói tập mặt như người thế gian. Mà người thế gian mới tu sơ sơ là nói đón bói đủ chuyện hết. Mà rốt cuộc thất bại, cuối cùng mình lãnh đủ. Và mình không tin đi đâu. Cho nên nói đối với những người tu vô vi không có bị lầm. Vì tôi đã nhắc các bạn tu về điểm quan, không phải cơ, giờ mó nữa. Về khoa học nguyên lý. Cho nên các bạn sẽ đi vô khỏi đó để tiến tới vô cùng. Đó là cái được khung cảnh của người tu vô vi. Người tu vô vi không đi sánh tài, so tài của bất cứ người nào. Chỉ tự thức và sửa mình để tiến hóa.
Sao càng tu càng niệm Phật, riết cái đầu sao nó trống lỏng hết trơn à, không có nhớ chuyện thế gian rồi, lắm khi đi đường cũng quên con đường nữa, và phải đi trở lại mới tìm được con cái nhà, có phải tu như vậy, nó có cái gì mà
lầm lộn. Người ta tu, người ta mong vì không, mà mình được không, mà mình còn không chịu, nói tôi quên, tôi nhớ những cái gì, tôi nhớ những cái nghiệp cho tôi nhớ những cái khổ cho tôi. Còn tôi quên được chừng nào, tôi sẽ được đại phước chừng nấy. Mà sau cái quên đó, tôi tiến hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là tôi không quên một món nào hết. Đi lên cao là thấy tất cả. Bây giờ vệ tinh đi lên cao, người ta chép được bảng số xe hơi. Hỏi mày đi lên trên cao rồi xe hơi như này chạy thấy không? Người ta chép được bảng số xe hơi. Thấy chưa? Cho nên lo tu đi lên, quên đời nó qua đảo. Mà đi tới quân bình của đạo Pháp rồi thì thấy tất cả có gì phải lo. Cho nên người phàm, tâm phàm hãy lo, sợ mất với còn thì lẩn quẩn trong cái nghiệp duyên mà không thoát được. Có nghiệp thì sợ nghiệp, mà quên nghiệp thì sợ mất. Chỉ cho tôi cái gì? Có nghiệp sợ nghiệp tôi phải giải nghiệp, giải nghiệp. Mà nghiệp đi chừng nào cảm ơn chừng nấy, tôi trở về với không mà không bao giờ đói. Tôi sẽ có, trong có nó có, trong cái không nó có cái có, mà tôi sẽ có đời đời. Cho nên nhớ cái con đường đó, vô vi các bạn sẽ đi tới cái chỗ quên một phần, rồi nó mới trở lại. Quên được đời nó mới qua đạo, rồi nó nắm được đạo nó mới tiến tới, và hoàn toàn quên là không có xíu vào chuyện người ta, không có nghiệp tái lâm vào trong chân tâm nữa, mới tiến tới vô cùng được. Nhiều người tu sợ tôi ngồi thiền phép tôi quên vợ tôi. Nhưng quên, nó được quên vợ nó trong cái giờ thiền, và nó sẽ trong cái không, nó sẽ có tất cả. Vợ nó là gì? Là thương yêu, đùm bọc, tha thứ. Mà nó tiến tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó làm cái gì? Thương yêu và đùm bọc, tha thứ tất cả nhân loại. Cái tình yêu nó càng ngày càng sâu rộng.
Kính thưa Thầy, trước đây con là một người Phật tử, thờ Phật rất là chín chắn. Thì trước ngày con chưa bắt được cái pháp vô vi này, thì trong gia đình con, từ vợ cho đến con, đều mỗi tối đều đứng trước bàn Phật thắp nhang và niệm Phật. Nhưng cho đến nay bắt được pháp vô vi này, con không biết rằng sự tiếp tục của con trong vấn đề niệm Phật trước bằng Phật vừa của các con cũng như là vợ con còn có hiệu quả nữa, hay là không, hay là nên đổi cách khác như thế nào thì thầy cho con biết.
Bên vô vi thì rất tiếc luồng điển của mình. Vì khi chúng ta tu thiền, chúng ta cầu nguyện, chúng ta hết tâm hướng về Phật, thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng hết tâm hướng về Đăng Di Đà, thì luồng thánh điển có. Nhưng mà vô vi, cho nên vô vi mới làm minh kiến để chúng ta đứng đó, nếu muốn niệm đứng đó niệm và gỡ cái luồng điển của chúng ta vào cái kiến là luồng điển thanh sạch, thấy không? Cái luồng điển mọi người trong gia đình đều thành tâm đứng niệm, chúng ta gỡ ngay vô trong cái kiến này thì luồng luồn lần lần cái kiến nó sẽ trở nên một sức mạnh để bảo vệ cho gia can được bình an. Sau mọi tận tâm tận lực hướng thượng, hướng về giải thoát, thì luồng điển thanh nhẹ đó nó sẽ gom thành một lực lượng thường độ cho căn nhà này, giải trực và để cho các vị thiên liên đến đó cũng học được đạo, cho tâm người phàm cấy thành một phúc điền trong miếng kiến đó, để cho mọi người được tận hưởng và thấy giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật và cái thành tâm của hành giả, để tránh cho người phàm phạm tội. Nếu chúng ta thờ hình tướng, có người kỳ thị Phật thì làm khổ cho tâm họ. Cho nên chúng ta làm minh kiến mà gia chủ tâm thường tưởng Phật, lúc nào sự trong sạch, người nào đứng trước kiến đó kể sự soi mặt nhưng cũng vẫn được độ nhẹ nhàng. Thay vì họ thấy cái hình Phật họ kỳ thị là tâm họ khổ thế. Cho nên vô vi đã đề nghị xài minh kiến thay vì những hình nộm mà để có thể hại cho người khác. Chúng ta hiểu được Phật, chúng ta tưởng Phật thì chúng ta được nhẹ. Mà người khác không hiểu Phật, kỳ thị Phật, tâm họ sẽ nặng. Từ miếng kiến để đại diện cho đức tin của bất cứ tôn giáo nào, người ta có thành tâm thì người đó được độ, người tin Chúa thì Chúa độ, tin Phật thì Phật độ. Cho nên nó là tượng trưng của sự tự do, tin ngưỡng và phát triển chân tâm.
Trong cái đạo Phật, trước đây còn có quy, thì trong cái câu quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Theo con hiểu là quy Phật là mình theo Phật, Pháp mình theo Pháp của giáo Phật, và Tăng mình theo cái Tăng đại diện cho giáo Phật. Thì không hiểu bên vô vi chúng ta cũng có cái câu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng có giống bên giáo Phật hay là không? Xin thầy các vị con.
Quy y Phật, yeah, là Phật đã nói rằng nhân nhân giai thành Phật. Thì chúng ta phải trở về Phật tánh, bỏ nghiệp tâm trở về Phật tánh. Trở về Phật, quy Phật, nhân nhân giai thành Phật, Phật đã nói. Ai cũng có thể thành Phật nếu bỏ nghiệp tâm. Còn quy Tăng trở về với sự chân thật của chính mình. Ta là ai? Trở về với phần hồn đó là Tăng đó. Còn quy Pháp và hành cho đúng Pháp, là khư trượt lưu thanh. Pháp là khư giả, là đuổi đi những phần trượt và lưu cái phần thanh. Cho nên những người nói rằng quy Phật, tôi phải đi theo ông Phật. Quy Pháp, tôi phải theo Pháp. Ở trong chùa thì có tụng kinh. Quy Tăng, tôi phải nghe lời thầy dạy. Cái đó là dạy cho người đời để lần lần sửa tâm tánh. Cái đó cũng quy. Còn người tu vô vi phải đi trực tiếp vì một kiếp mình giới hạn có mấy chục năm. Và nếu không trở về quy Phật là trở về với cái chân tánh, có cái chuyện mình có thể làm quy nguyên, có thể làm Phật là gì? Phật là chữ, trong cái chữ Phật mà ra. À, thanh khí điển của càn khôn vũ trụ đưa xuống xương sống đứng hấp thụ cái cung zig zag như thế này, chụp một hơi thở hít vô và thở ra, nhân giai thành Phật. Nếu người nào trở về với sự thanh nhẹ đó từ bên trên giáng lâm xuống là đều là trở về Phật. Cho nên nhiều người còn phải học cái chuyện bề ngoài mới lần lần đi vào bề trong. Cho nên ở chùa muốn tu thiền phải qua học kinh, học kệ, học công quả, rồi lúc đó mới vô ngồi thiền. Còn đằng này bây giờ khoa học đã dạy cho chúng ta rất nhiều, đã chỉ rõ tất cả mọi sự việc và sự kích động và phản động, văn minh, chiến tranh đủ thứ để giáo dục chúng ta. Chúng ta thức tâm và đi thẳng vào con đường để khai mở. Nó gọi là khoa học quyền bí Phật Pháp. Chúng ta thực hành như vậy, trong không mà có, thì tự nhiên các bạn soi hồn, pháp luân, thiền định, thì các bạn thấy rõ sự yên ả trong nội tâm, nội tạng. Thay vì các bạn la lô và mệt nhọc, và cái này làm càng ngày càng mạnh lên và sáng suốt, thấy rõ đường lối của Đức Phật đã và đang đi trong sự thành công là tự thức, chứ không có ý lại nữa.
Kính thưa Thầy, cái câu hỏi còn lại thế này. Cái ông Phật có thể giúp cái người mà luôn chết thì lên thiên đàng được không? Câu hỏi Thầy, câu tại cách đây một tháng cũng có thấy cái hoàn cảnh đó. Có cái anh đi theo đạo Tây Tạng, anh bị bệnh con xe rồi anh sắp chết. Anh mới kêu cái ông thầy chùa ông Lợi để giúp ảnh. Cái anh sau đó anh chết. Cái ông thầy, mấy ông thầy chùa đó nói bây giờ anh lên thiên đàng. Thầy thấy sao? Có thật gì không?
Thì bây giờ cái đạo nào nó có cũng có câu chú hết rồi. Nhưng mà cái tội của người nào thì người đó lãnh mà thôi. Thì câu chú không giải được. Phải hiểu chỗ này không? Cho nên mấy ông thầy chùa thì ông đọc chú rằng cầu nguyện cho người này lên thiên đàng, chắc chắn là lên thiên đàng. Ông nói chứ ông đâu có thấy ông đã lên thiên đàng đổi quần nào áo nào. Và chúng ta cũng không có thấy anh đó đi lên thiên đàng ở chỗ nào. Cho nên cái việc gì mỗi người một việc. Cho nên cái đó các ông sư đó cũng xây dựng đức tin cho người kế tiếp, rằng khi chúng ta còn sống, ta tu, ta phải nghĩ chuyện thiên đàng để giải thoát. Cái đó cũng là một cái điều tốt của ông sư truyền cho những người kế tiếp. Chứ tôi sư thật là tội nào phải tự giải. Nhưng nhiều người, người ta bị bệnh căn xe, người ta bị bệnh mổ trước khi chết, nhưng mà chết họ là được lên thiên đàng. Vì họ thọ cái nghiệp tại thế gian rồi, họ bị tội tại thế gian rồi, thì họ được đi lên chỗ tu chứ không phải thiên đàng. Đó, họ đã có tâm tu thì họ được lên chỗ đó. Chứ thọ cái nghiệp thân tại thế gian thì mà biết tu là miễn cái tội ở địa ngục, thì có cái chỗ đó.
Kính thưa Thầy, con có câu thứ hai. Ở sáng này Thầy giảng cho mấy con, Thầy nói, Thầy khuyên mấy con muốn giải cái nghiệp của cái vi này á, thì mấy con nên về làm pháp luân với chứa minh cho nhiều. Sao con, tại sao Thầy không nói nữa, sổ hồn với thiền định?
Không, nói cho một người là, trong đó nó nhiều giai đoạn, soi hồn, chứa minh, cái người mới tu. Mà soi hồn, pháp luân, thường chuyển và thiền định, người đã tu rồi. Nó có trật tự như vậy. Và đây giảng về đoạn nào ở trong đó nó có trật tự chứ không phải nói ngang như vậy được. Còn kéo một chút đó ra nói thành là nó không có thông. Cho nên muốn tu mau lẹ thì mình phải đi giai đoạn đầu là soi hồn và chứng minh 6 tháng để cho cái tánh nó đầm. Nó đầm rồi nó mới bước vào ngồi thiền. Pháp luân thường chuyển, đâu đó nó tề trụ, có trật tự. Đó. Mà làm thường xuyên như vậy, và ý chí mình tưởng tới sự giải thoát vô cùng, thì chắc chắn là mình phải đi tới. Cho nên tu theo Phật không mê tín, và phải trong thực hành. Tu theo Phật và mê tín và cầu xin Phật độ, cái đó là trật. Phật không độ và không có hộ phò một ai. Phật thực hành, đem thân ra thực hành và ảnh hưởng những người khác, đồng điều kiện với Đức Phật và để thực hành trong chu trình thiên quan. Thấy không? Con người mà cục hai tay hai chân hết, họ chứ họ tu thành Phật không? Họ nghe được lý Phật và ý họ hành như Phật, họ mới được giải thoát. Cho nên chúng ta niệm Phật cũng dùng ý, và ý chúng ta là vô cùng và hành thiện, giải thoát chứ không ôm thân xác ý lại này. Thành ra tu theo Phật là thật sự mình được đi lên thiên đàng, chính mình kiểm chứng sự đi đúng của chính mình.
Tỳ niệm lục tự di đà bằng ý ngay trung tim bộ đầu, có khai mở sáu luân xa trong bản thể, tại vì mình chỉ tập trung ngay cho trung tim bộ đầu không?
Trung tim bộ đầu là mở được, cái sao sao mở không được, bởi vì sáu cái luân xa đó là chỉ cho con người đừng có mê tín mà thôi. Cái kỳ thật chúng ta tập trung lên bộ đầu, ngủ quẩn dai không là một bộ óc, 1, 2, 3, 4, lỗ tai là 5. Cái ngũ quẩn này nó sẽ nhẹ như không có nữa, là ngũ tạng được giải thoát. 6 luân xa đồng tiếng, nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật là 6 luân xa đồng tiếng. Sau đó nó có mật niệm nữa để kiểm chứng lại 6 luân xa, rất có trật tự.
Bởi vì khi cái ý con diệt trụ ngay trung tim bồ đầu để niệm lục tự di đà thì con chỉ thấy có hai điểm này nó rút mạnh, mà trong khi cái chữ A với chữ Di nó cảm giác có một chút, chữ Đà thì Phật không thấy gì hết.
Lúc đó đâu có nghĩ như đó nữa, nếu không nghĩ như đó là sai rồi.
Tại
cái
vì
phần đó là không có để ý nữa, chỉ để ý ngay chỗ này là chỗ giải thoát thôi.
Thì ngay thứ hai cái điểm này nó rất rì dị, rất mạnh.
Đúng.
Mà con không có thể niệm được, nó chỉ còn theo dõi cái luồng điện nó đi thôi.
Đó,
nhưng mà trong khi đó thì thầy giảng là chữ, thí dụ như chữ Đà là pháp quang,
cái đó
là nghe lũ
để cho người ta tránh mê tín, con hiểu không?
Yeah.
Khi mà con niệm đó là niệm để khai mở về khoa học huyền bí, thì lúc con trụ và niệm như thế đó là cái thân thể nó như vậy, automatic nó phải như vậy, nó phát quang, mặt mày nó tươi tắn. Chứ con không phải dẫn vô, con phải cứ dẫn chạy vòng vòng nó không có được. Dẫn chạy vòng vòng là mình tu suốt kiếp, nó chỉ ở đâu chỗ đó, đâu có đi được. Nên chỉ cần cái trung tâm bộ đạo để đi mà thôi. Người mới tu thì nghĩ nhớ sáu cái luân xa để đánh đổ sự mê tín cầu xin. Rồi người tu lâu rồi nó rút ngay bộ đạo. Đó là tiếng. Tiếng một cái rút đó, chúng ta nhớ trong cái luồng điển đó, luồng điển thanh sẽ hòa thanh, hai cái nó rút ra, nó mới kết thành thanh thai tiến hóa được.
Là giữa cái nguyên lý nhàn hạ và nguyên lý hành khổ trong đường tu có đối kháng nhau hay không, hay là nó bổ sung nhau trong trên cái đường tu?
Sau cái hành khổ nó mới có nhàn hạ. Chúng ta khổ là khổ chỗ nào? Khi không lỗ tai đang nghe thường đem bịch lại phải khổ không? Còn khi không nó đang thở thường, nó hít cho thiệt sâu, chuyển cho thiệt đầy, có phải khổ không? Trong đó là thay đổi tất cả đường lối trong nội bộ. Hành khổ trước, rồi mà nó mới nhàn hạ sau. Cho nên cái pháp là giúp đỡ cho hành khổ, rồi đạt tới nhàn hạ. Lúc đó là thức tâm đi đứng dễ dàng. Cho nên cứu khổ ban vui mà không hành khổ làm sao đi cứu khổ được. Trước hết hành bất cứ tôn giáo nào cũng là khổ trước, rồi mới nhàn hạ sau.
Về vấn đề tâm tâm tương ứng thì có trình độ, có vấn đề trình độ trong vấn đề tâm tâm tương ứng, nếu có thì thầy xin thầy cho biết từ thấp tới cao.
Có chứ. Trình độ tâm tâm tương ứng khi chúng ta niệm Phật, ta tưởng ngay trung tâm bộ đầu và chuyển chạy bộ đầu rồi, thì tâm chúng ta tưởng một cái gì thì chúng ta thấy cũng như có sự hiện diện, sự hiện diện trước mắt, và ta đặt câu hỏi thì có câu trả lời. Ai trả lời cho chúng ta? Bởi vì chúng ta tới chỗ thanh nhẹ chiếu cho chúng ta và chúng ta được câu trả lời. Cái gì kêu bằng trả lời? Sự sáng suốt chiếu cho chúng ta Mà cái gì kêu bằng câu hỏi, sự tâm tối là câu hỏi. Sáng suốt luôn luôn sẵn sàng chiếu cho chúng ta. Cho nên lên tới bất cứ trình độ nào cũng được câu trả lời. Chứ không phải lấy trình độ cao mới được. Trình độ nào cũng có. Nhưng mà khi con người cảm thức được á, là con người được quân bình nhẹ mới cảm thức được. Con người chưa quân bình, chưa nhẹ, chưa cảm thức thôi. Chứ đều có chiếu hết thảy. Không chiếu chúng ta không có sự sống hiện tại. Cho nên người tu mà chịu tham thiền theo vô vi một thời gian. Trước kia chúng ta viết thơ cho người bạn, ngon lâu thôi lắm, nói chuyện đời nhiều hơn. Rồi bây giờ chúng ta viết thơ cho một người bạn, chúng ta lại tự nhiên, tự động nó nói chuyện đạo nhiều hơn. Vậy chắc ai chiếu cho chúng ta có sự thông minh đó. Từ câu văn, rồi đi tới lời thơ, gom gọn, ai? Chính chúng ta tiến tới số cao nhẹ, thì sự gom gọn nó chiếu cho chúng ta tác ra thành thiên. Ghi chép, nhưng mà lúc nào cũng sống động. Rồi cứ 10 năm sau nó là khác rồi. Trình độ chịu tu nó là khác. Còn trình độ mà tới đó không tu thì viết thơ nó thấy lô thôi rồi đó. Viết cái thơ thường cũng lô thôi, không có thông suốt. Và chịu tu thì sự quan chiếu bên trên thường trực vẫn luôn luôn văn chương thông suốt và lưu loát. Kể cả người dốt đi tu, hành văn cũng như người trí thức. Không có thù.
Về hai cái thí dụ thầy nói về vấn đề tâm tâm tương ứng thì đúng ra thì nói trường hợp của con thì đó con cũng có cái trải qua trường hợp như thầy nói. Thứ nhất là khi con trụ điển trên đỉnh đầu và thắc mắc gì vấn đề gì, nhất là vấn đề đạo á, thì con được giải đáp ngay. Nhiều lúc con giải đáp con thấy như mình nói dối với mình á, nhưng mà rất thỏa mãn cho mình, rất thỏa mãn cho mình. Và vấn đề thứ hai là khi mà con muốn làm thơ gửi cho Việt Nam hay này nọ thì trụ chút thì con thấy viết nó dễ dàng. Nhưng mà cái câu hỏi của con trở lại với thầy là đó là một vấn đề tâm tâm tương ứng. Nhưng mà trong tâm tâm tương ứng nó có trình độ từ thấp tới cao. Thì thầy cho kể ra những cái
trình độ. Mình cao thì mình sẽ hưởng cao. Cái gì kêu bằng cao? Người dày công tu, giải nghiệp tâm nhiều thì thấy nó sáng suốt hơn thôi. Không, trên đó không có cái gì cao và thấp hết thôi. Lúc nào cũng bình đẳng thì ta mới chiếu cho mình. Mà khi mà trình độ chúng ta lên tới trên đó, cái giới đó thì ở đó nó chiếu cho chúng ta rồi. Thấy không? Bây giờ con ở thế gian này đi học tới tú tài, nói chuyện với anh tú tài dễ quá, có gì khó khăn. Thấy không? Học tới tiến sĩ, nói chuyện với anh tiến sĩ nó rất gom gọn, ít câu xong à. Phải không? Thì cái khúc trên kia cũng vậy đó thôi. Cho nên lúc nào cũng ở trong cái thức bình đẳng, chứ không cao không thấp. Thì nhớ câu này, còn phân cao thấp thì còn lạc đường. Cho nên tại sao Thượng Đế nói rằng các con tu thiền, cố gắng tu đi, các con sẽ có cơ hội hòa tan với cha.
Là Thượng Đế, ông vua trên trời.
Mà tại sao ông nói người thế gian có cơ hội hòa tan với cha? Lấy cái gì hòa tan? Là cái ý chí vô cùng tiến hóa nó buông bỏ nghiệp tâm, yêu thương vô tận mới hòa tan được với trình độ của Thượng Đế. Thấy rõ chưa? À, khi các bạn viết thơ cho một người bạn, các bạn nghĩ rằng thằng bạn nó xa tôi, thương yêu nó vô cùng, thấy cái khổ nó, và tôi ở trong tâm trạng nó, tôi hòa với nó, tôi thương yêu nó vô cùng, làm sao dẫn dắt nó ra cái chỗ khổ. Thì tự nhiên một cuộc hành văn của các bạn sống động trong lá thơ đó. Người bạn nhận được lá thơ, hình như người đó đi ra khỏi Việt Nam lúc nào không hay. Cái ý chí người đi ra khỏi. Mà đọc đi đọc lại, đọc cái thơ, chúng ta tha thiết, cảm thấy thông cảm vô cùng và nhẹ nhàng nhiều lắm. Rồi cảm lâu lâu mà thơ chúng ta không gỡ thì người viết thơ nhắc buồn phiền. Mày nói tao ít câu đi, mày chửi ít câu đi cho thật khỏe. Thấy chưa? Cho nên cái thơ là luồng điển. Luồng điển có thẳng để dẫn dắt con người ra khỏi cái ngục tù trong cái thức của họ. Trong cái xác. Xác nghĩa lý gì? Cái thức họ được nhẹ nhàng trong giây phút đó là chúng ta đã dẫn dắt họ rồi. Cho nên Thượng Đế nói rằng Thượng Đế là cao cả. Ông trời là lớn nhất. Mà ông thấy các con cố gắng tu đi các con.
con khổ là cha khổ, con vượt được cái khổ, con có cơ hội hòa tan với cha, và con sẽ sanh tử luân hồi một lượt với cha để cứu độ các con ta. Thấy không? Đó.
Và cái câu đó nó làm cho chúng ta nhẹ, tâm hồn chúng ta nhẹ, chúng ta hướng trong cái hạnh phúc bình đẳng của ông trời và sự mong muốn của chúng ta tương đồng như vậy, trong giây phút tương ứng với đấng cha trời. Thành thật cảm ơn những câu hỏi đóng góp, nó hay vô cùng, hỏi chúng ta mới thu lượm được, có những câu hỏi chúng ta mới dẹp được sự tâm tối của chính chúng ta. Cho nên bình đẳng, và người trả lời có điển thì tự nhiên nó đi vào trong tâm thức của hành giả, và hai người trao đổi trong tinh thần tương ứng với nhau rất có giá trị. Tôi mong rằng tối mai các bạn đặt nhiều câu hỏi cho tôi để tôi cùng học và cùng tiến với các bạn.